Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, Silver đến gặp thuyền trưởng để thương lượng với mọi người. Hắn đe dọa và đề nghị nếu mọi người muốn an toàn thì phải đưa tấm bản đồ kho báu cho bọn cướp. Cuộc thương lượng thất bại và Silver giận dữ trở lại với đồng bọn của mình. Ngay sau đó, thuyền trưởng tập hợp mọi người lại để lên kế hoạch chống đỡ lại bọn cướp. Một trận đánh ác liệt đã diễn ra khiến cả hai bên đều có người chết. Để biết cuộc chiến hết sức căng thẳng giữa Jim, bác sĩ Leversin, thuyền trưởng và bọn cướp biển sẽ ra sao, các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu qua giọng đọc của anh Như Ngọc nhé.
Đánh như đã kết thúc, Gray đã giết chết tên Anderson khi hắn giơ dao chém hụt tôi. Một tên nữa bị giết ở trước lỗ châu mai khi hắn đang chĩa súng vào lô cốt. Còn một tên bị bác sĩ Livesey chém chết. Số còn lại ném dao chạy vào rừng. Cả bọn rút chạy, bỏ lại 5 xác chết. Lúc này chúng tôi mới kiểm điểm lại phía mình. Hunter nằm thoi thóp, Yoshi bị một phát súng vào đầu đã tắt thở. Còn thuyền trưởng thì bị thương. Thuyền trưởng hỏi, chúng chạy cả rồi hả? Bác sĩ đáp, thằng nào chạy được mới chạy, còn 5 đứa chết lăn cành ngoài kia. Thuyền trưởng kêu to, 5 đứa, khá lắm. Bọn hắn mất 5, ta mất 3, thế là chúng ta còn lại 4 chọi 9. Như vậy chúng ta vẫn có cơ thắng được. Nhưng thực ra bọn giặc chỉ còn 8 tên, vì tên bị ông Trelawney bắn trên tàu chiều hôm ấy đã tắt thở. Việc ấy mãi về sau này chúng tôi mới biết. Từ phút ấy không thấy bóng một tên giặc nào lai vãng và cũng không thấy một phát đạn nào trong rừng bắn ra. Khu lô cốt bây giờ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi yên chí săn sóc những người bị thương và nấu cơm sáng. Hunter sau đấy đã tắt thở, còn vết thương của thuyền trưởng tuy nặng nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Phát súng của tên Anderson làm gãy xương ngực nhưng không chạm đến phổi. Phát thứ hai chỉ xé thịt ở bắp chân. Theo lời bác sĩ thì ông thuyền trưởng sẽ khỏi, nhưng cần phải tĩnh dưỡng và tránh cử động trong dăm tuần lễ. Còn vết thương của tôi chỉ như muỗi đốt. Bác sĩ chỉ dán vào đấy một lá thuốc cao rồi béo tay tôi một cái. Cơm sáng xong xuôi, ông Trelawney và bác sĩ ngồi bên cạnh thuyền trưởng bàn bạc. Các ông thảo luận xong thì đã quá trưa. Bác sĩ Livesey đội mũ, cầm súng, dắt dao, bỏ bức bản đồ vào túi, rồi rảo bước đi ra khỏi đồn. Gray đang hút thuốc, thốt nhiên bỏ tàu xuống, sững sờ nhìn theo bác sĩ. Hắn nói, lạ kia, bác sĩ điên rồi chắc. Tôi đáp, điên à, đời nào... Bác sĩ là người còn bình tĩnh và sáng suốt nhất trong bọn ta. Gray lại nói, nếu ông ấy không điên thì chính tôi điên mất. Tôi bảo, tôi chắc bác sĩ có ý định gì đây. Chưa chừng bác sĩ đến gặp Ben Gunn đấy. Về sau này tôi mới biết dự đoán của tôi là đúng. Lúc này trong lô cốt nóng như thiêu như đốt. Bãi cát trên đồi bị nóng bỏng hắt hơi nồng vào mặt mọi người. Tôi lo quét dọn trong ngoài rồi đi rửa bát đĩa. Mồ hôi ướt đẫm, người như chín dừ. Nhìn thi thể của Hunter và Yoshi nằm ở góc nhà, tôi thấy bụng nóng gian lên. Tôi muốn làm một việc gì, dù nguy hiểm đến đâu, cũng không từ nan để giết hết bọn giặc và gỡ cho bọn tôi ra khỏi cảnh này. Khốn nỗi, tôi chỉ là đứa bé, đánh nhau cũng chẳng hơn ai. Tôi tự xét ở đây cũng không giúp ích gì được lắm. Một ý định táo tợn bỗng thoáng qua đầu. Tôi hăm hở đứng lên. Dự định của tôi sẽ là xuống dưới bãi cát ở mé đông, tìm tảng đá trắng mà Ben Gunn đã nói, để xem hắn có giấu chiếc thuyền của hắn ở đó không. Có thuyền rồi, tôi sẽ làm cho bọn giặc một mẻ kinh hồn. Lừa lúc không ai để ý, nhân tiện lại đứng gần bị bánh quy. Tôi liền thò tay vào bị, lấy bánh quy nhét đầy túi áo. Nếu gặp trở ngại gì, tôi sẽ không phải lo chết đói. Số bánh này có thể ăn 2 hôm cũng chưa hết. Tôi mang theo 2 khẩu súng lục. Trong lưng tôi đã có bao thuốc súng và đạn rồi. Như vậy là đủ khí giới để tự vệ. Nhưng làm sao để ra đi? Tôi chắc nếu nói ra thì chẳng một ai cho tôi đi cả. Tôi đành phải dùng lối đánh lén. Thừa lúc mọi người vô ý, tôi sẽ chuồn đi một mạch. Cái lối chuồn ấy thật là vô kỷ luật. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ. Hễ thích là làm. Chẳng cần phải suy tính thiệt hơn gì cho lắm. Thế là thừa cơ hội lúc ông Trelawney và Gray đường lúi húi thay băng cho thuyền trưởng. Tôi nhảy phóc ra ngoài. Tôi chạy một mạch vào lùm cây. Lúc này ông Trelawney có biết cũng không gọi kịp. Tôi đi thẳng đến bờ biển phía đông. Tôi định men theo bãi cát ven biển để bọn chúng ở trên tàu khỏi trông thấy. Trời đã về chiều, nhưng mặt trời còn nóng gay gắt. Tôi đi len lỏi trong rừng. Xa xa nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng lá cây xao động và tiếng cành cây răng rắc. Những tiếng ấy cho tôi biết gió biển hôm nay thổi mạnh hơn mọi ngày. Chốc sau, những luồng gió lạnh thổi tới. Đi dăm bước nữa, tôi đã đến ven rừng. Trước mặt tôi là chân trời vời vợi. Một dải biển xanh mênh mông lấp lánh dưới nắng trời. Ở ven bờ, sóng đánh sủi bọt trắng xóa. Tôi đi dọc theo bờ biển, lòng thấy vui vui. Tôi vui chân đi quá về phía nam, núp vào các bụi rậm, rồi bò thật cẩn thận đến dải đất cát. Trước mặt tôi là nơi tàu đỗ, sau lưng tôi là biển. Gió biển đã lắng xuống. Một làn gió nhẹ tiếp theo từ phía nam và phía đông nam thổi lại, mang theo những dải sương mù. Chỗ tàu đậu, nhờ có hòn đảo hình người che kín, vẫn yên lặng và âm thầm như hôm chúng tôi mới đến. Mặt biển như tấm gương trong, chiếc tàu in bóng rõ rệt từ lườn tàu đến đầu cột buồm, có mang lá cờ đen của giặc. Trên một chiếc thuyền đỗ gần tàu, tôi nhận ra ngay Silver ngồi ở phía sau, đang trò chuyện với 2 tên khác lưng tựa vào mép tàu. Một tên là thằng đội mũ đỏ, cách đây vài giờ đã ngồi chân trong chân ngoài trên bờ rào lô cốt. Hình như chúng đương nói cười hỉ hả. Thốt nhiên, có mấy tiếng kêu khác thường và ghê rợn. Nhưng tôi đã nhận ra ngay là tiếng con vẹt Flynn của Silver, nhờ có bộ lông bóng lộn của nó. Tôi thấy nó đang đậu trên cổ tay chủ nó. Một lát sau, chiếc thuyền kia đi thẳng vào bờ. Tên giặc mũ đỏ cùng tên bạn nó ở trên tàu cũng đã chui vào đằng lái. Mặt trời đã lặn sau Gò Vọng Viễn, sương mù chả mấy chốc đã dày đặc, bóng tối phủ dần. Tôi biết nếu muốn tìm được chiếc thuyền của Ben Gunn thì không thể trì hoãn 1 phút. Tầng đá trắng lồ lộ sau bụi cây còn cách tôi đến 200 mét. Tôi phải mất một thời gian khá lâu mới bò được đến đấy. Khi tay tôi sờ được vào mép đá gồ ghề thì trời đã tối mịt. Ngay phía trước có một cái hồ nhỏ có phủ đầy chung quanh, đất mấp mô và những lùm cây rậm che kín. Giữa hồ có đựng một cái lều con bằng da dê như lều của những kẻ giang hồ. Tôi nhảy xuống hồ, vén lều lên, thấy ngay chiếc thuyền của Ben Gunn. Thuyền là khúc gỗ đục nham nhở, trông rất thô kệch. Trên thuyền trải một tấm da dê. Thuyền bé quá, ngay đối với tôi mà nó cũng còn bé, huống chi đối với thân hình một người lớn. Trong lòng thuyền có kê một cái ghế dài rất thấp, ở đằng mũi có 2 mái chèo. Đây là một chiếc thuyền rất thô sơ, nhưng được cái rất nhẹ, mang đi đâu cũng tiện. Bây giờ có thuyền rồi, tôi mới nghĩ đến việc thực hiện kế hoạch của tôi. Tôi định nhân đêm tối bơi thuyền ra tàu để dò xét. Tôi chắc rằng sau trận thua liềng xiềng hôm nay, bọn giặc sẽ rút xuống tàu, rong ra biển. Tôi ngồi đợi cho trời tối hẳn. Tôi thọc tay vào túi, lấy bánh ăn ngon lành. Đêm tối như thế này rất lợi cho tôi hành sự. sương mù che kín bầu trời. Những tia sáng cuối cùng của ban ngày còn sót lại đã tắt hẳn, cả hòn đảo chìm trong bóng tối mịt mù. Khi tôi vác thuyền lên vai, mò mẫm bước ra ngoài, tôi thấy ở nơi tàu đỗ chỉ còn hai chấm sáng. Một chấm là đống lửa cạnh đầm ở trên bờ, nơi bọn giặc đương vây quanh chè chén. Chấm kia là nơi tàu đậu. Lúc này, theo chiều nước thủy triều, tàu đã quay lại. Mũi tàu ngoảnh về phía tôi. Trên tàu, chỉ trong phòng là có ánh sáng. Cái điểm sáng tôi thấy chỉ là do ánh sáng lọt qua chiếc cửa sổ đang lái, lờ mờ lên lớp sương mù đặc. Nước thủy triều đã xuống từ lâu. Trước khi tới bờ biển, tôi phải lội qua một dải cát dài ướt nhão nhớt. Chân thụt đến mắt cá. Phải vất vả và khéo léo lắm, tôi mới đặt được thuyền lên mặt nước. Đối với một người tầm vóc như tôi, chiếc thuyền độc mộc của Ben Gunn thật là vừa vặn. Nó vừa chắc chắn lại vừa nhẹ, có thể đi trên mặt biển được. Chỉ tội là rất khó chèo. Muốn làm thế nào thì làm, nó cũng cứ lệch đường và quay tít như trong chóng. Chính Ben Gunn cũng đã nói thuyền này rất khó sử dụng nếu không biết được những cái tật của nó. Thật vậy, rõ là tôi chưa biết gì về chiếc thuyền này. Nó quay tứ phía, nhưng cái phía tôi muốn đi nó lại không quay cho. Phần nhiều nó hay trôi ngang. Tôi dám chắc nếu không gặp dòng nước cuốn, không bao giờ tôi đi đến gần tàu được. May sao chiếc tàu nằm đúng ngay giữa dòng, cho nên dù muốn chèo thế nào thì chèo, dòng nước vẫn cứ đưa chiếc thuyền của tôi về hướng ấy. Chiếc tàu bỗng hiện ra lù lù trước mặt như một đám đen trong đêm tối. Dần dần tôi trông rõ thân tàu và các cột buồm. Càng đến gần, dòng nước càng chảy xiết. Chỉ thoáng cái, tôi đã đến nơi, và tiện tay tôi vớ cái dây neo. Dây neo căng thẳng như dây cung. Tôi chợt nghĩ ra nên cắt phăng cái dây neo để mặc chiếc tàu của chúng trôi lênh đênh ngoài biển. Nước đang chảy cuồn cuộn reo vang như con suối đổ. Chỉ cần một nhát dao là con tàu trôi băng theo dòng nước. Mọi việc tưởng dễ như trở bàn tay, nhưng tôi sực nghĩ ra, một dây neo căng thẳng thế này mà thốt nhiên bị đứt thì nguy hiểm chẳng khác gì vó ngựa đá lồng. Nếu tôi cố liều lĩnh cắt phăng dây neo, chắc thế nào cũng bị hất văng xuống biển. Nghĩ thế, tôi chùn tay lại. May sao trời cũng chiều người. Ngọn gió trước kia hiu hiu thổi từ phía nam và phía đông nam lại, đến đêm lại thổi về phía đông nam. Ngọn gió đổi chiều bỗng đẩy lùi con tàu vào hẳn giữa dòng. Tôi như mở cờ trong bụng khi thấy sợi dây neo trong tay tôi bỗng trùng hẳn lại. Bàn tay tôi nhúng xuống nước một hồi lâu. Thế là tôi quyết định hẳn. Tôi rút dao ra, dùng răng mở dao rồi từ từ cắt hết sợi nọ đến sợi kia. Khi dây neo chỉ còn hai sợi nữa, tôi dừng lại đợi cơn gió khác đến sẽ làm trùng lại. Lúc ấy tôi mới tiện phăng đi. Suốt từ lúc đến gần tàu, tôi vẫn nghe tiếng quát ầm ầm trong buồng tàu. Nhưng lúc đó tôi đang mải nghĩ đến chuyện khác nên không để ý mấy. Bây giờ ngồi rỗi, tôi mới bắt đầu lắng tai chăm chú nghe.
Em thân mến, nghĩ bên mình nhiều người và nhiều vũ khí hơn, nên bọn cướp biển liều lĩnh tấn công nơi trú ẩn của mọi người. Cuộc tấn công thất bại, bọn cướp bỏ chạy khi bị tiêu diệt 5 tên. Mấy ngày sau, cũng thấy bọn cướp tấn công, Jim nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu đi tìm con thuyền nhỏ của Ben, rồi dùng nó trèo ra tàu của bọn cướp biển. Kế hoạch táo bạo của Jim là gì? Và cậu có thực hiện được hay không? Các em cùng theo dõi tiếp chuyện dài Đào dấu vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson vào chương trình sau nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.